lúc cắn lúc trăn. Có người cắt dĩa ở bên ngoài, hay ta nghe này cái kia này, lúc cắn. Lúc cắn là nguyên căn cấu tạo, chi giác là thể xác con người, là nằm hẳn ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cả không vũ trụ cũng ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là pháp vị, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Cổng cỏ nó cũng cầu sống, nó cũng có lục căn và lục trần. Sáu cái bên ngoài có thể xô ngã nó nếu nó không vững. Và nếu ở bên trong lục căn nó vững thì nó sẽ hòa hợp với sáu cái. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong cái pháp này để cho các bạn ý thức rõ lục căn. Mà cái lục căn này là đi về tới đại định, chứ không phải lục căn như người ta cắt nghĩa là chỉ không gấp thôi, không thấy rõ điều đó. Còn cái lục căn mà tôi vừa nói đây là nó phát triển vô cùng. Cái gì ở thế gian không có sáu cái đó không có bao giờ phát triển được. Cho nên các bạn tu phải ý thức. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường vô biên niệm thì các bạn mới thấy. Còn lý luận ở thế gian, lý luận là luôn luôn bị giới hạn. Còn thanh tịnh là vô giới hạn. À, cái chuyện lý luận nó giới hạn. Như nãy giờ tôi nói chuyện này kia nọ cho các bạn. Cái phần tư tưởng của các bạn nó đã giới hạn, làm sao hấp thụ được những cái gì tôi muốn nói. Đó là trình độ. Lý luận thế gian tùy theo trình độ mà biết lẫn nhau thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái lý luận đó để hiểu một phần nào về thức giác. Nhưng mà sự thật của nó là thanh tịnh. Thanh tịnh là đúng rồi. Tôi nói bạn thanh tịnh, bạn không cần biết chữ nghĩa gì hết. Ở trên trời nổ cái đùng, các bạn cũng biết là sấm sét. Thấy không? Mà nhờ các bạn hiểu được sấm sét thì các bạn lý luận được. Mà lý luận là tạm mà thôi. Chứ cái thực chất nó không phải. Thực chất của người tu là chỉ có thanh tịnh mà thôi. Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của sáu lục điểm kia. Cái ngũ tạng ở đó là khi mà chuyển hóa thông qua bên trong. Mà cái sáu lục điểm tôi vừa cắt nghĩa ở bên trên là lửa, nước, không khí, phát triển, hào quang, linh cảm, nó bao vây cái ngũ tạng, mà để cho ngũ tạng vận hành và di chuyển cái cơ thể, nào, còn lục phủ nó bao vây ở bên ngoài. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nó khai thông rồi, thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi thì thuộc về lục thông. Sáu cái đó thông là lục thông. Khi các bạn thông được sáu cái đó rồi thiên biên vạn quan vô cục trí giác mới đi tới cái lục tâm thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó, nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật, chư Tiên, một chữ của Thánh Điển nói ra đáng ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm. Kinh vô tự, vô tự chân kinh. Thì vô tự chân kinh mà kinh vô tự, kinh vô tự là ở đâu? Ở đâu các bạn tìm ra kinh vô tự? Cái trong thế sắc các bạn kinh vô tự. Và các bạn chịu niệm, chịu khai thông thế sắc. Trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ. Đều là trong mình hết. Mà không chịu học. Rồi nói tôi học chữ là tôi giỏi rồi, tôi biết ra được cái chữ giỏi. Nhiều người học thiệt giỏi tới luật sư, tới ông đại sứ. đứng ra họp khắp thế giới. Nhưng mà tới giờ phút lâm bệnh tiếng gì cũng nói ra không được hết, tiếng Tây quên mà tiếng Âu tiếng gì cũng không biết, ngồi câm. Hỏi có không? Có chứ, tôi nói ra phải có bằng chứng. Tôi đã từng trị những cái bệnh đó mà cuốn lịch sử của người trước kia là giỏi lắm, một nhà ngoại giao danh tiếng, nói năng lưu loát, nhưng mà giờ phút này không nói được một câu, không mở được miệng, mắt cứ cao cao nhìn, hỏi tại sao? Tại sao giỏi như vậy mà bây giờ lại không điều khiển được mình? Thành mất tâm. Nè, không chịu lo trước thì giờ phút đó sẽ gặt hai cái bệnh đó. Còn chúng ta tu đây là ở trong kinh vô chữ, chúng ta học không có chữ, nhưng mà phần gì dù gió thổi tới cũng là gió được cho chúng ta tu để tâm thanh sáng vô tự chân tịnh. Các bạn ngồi nghe tiếng gió, nghe tiếng động, đâu có viết ra chữ. Hỏi loài người phân ra người Việt Nam, người Tàu, người Tây, người Mỹ. Hỏi chứ cái sấm sét ở trên trời nổ một cái đùng, hỏi thằng Mỹ nó nói gì, nó sấm sét. Hỏi Việt Nam nó nói sấm sét, hỏi người Tàu nó cũng nói sấm sét. Thì ba thằng cũng một sự hiểu biết mà thôi. Có cái gì đâu mà phân cách lẫn nhau. Và tại sao phải phân cách lẫn nhau? Vì ngu muội, không hiểu. Chà, tôi là người học tiếng Tây mà rằng một cái ăn lê giỏi thiệt giỏi. Rồi ăn lê cũng nói gì, cũng nói cái bàn, cái ghế, cũng nói sấm sét là cùng chứ. Cho nên cái ý chí sang suốt của các bạn, các bạn vun bồi thì các bạn ở trong kinh vô tự. Mà trong kinh vô tự đó là giải tiếng tâm linh các bạn. Không còn nghèo nào chê lấp ở một từng tạm bỡ của thế giới. Chứ đừng bạn cho mình là một người trí thức là đầy đủ được, chưa đâu. Còn ngu muội các bạn ơi. Những nhà ngoại giao lưu loát một cái gì, họ một cái bệnh rồi, không nói năng được, không đi đứng được. Hỏi chứ ông đó dốt hay là người học giả? Có chứ bạn, có cơ hội. Các bạn nghe lời tôi nói rồi các bạn sẽ đi chiến chiến, có cơ hội cho các bạn. Chính tôi đã làm và tôi đã truyền sách, và tôi cũng đã khuyên thẳng những phần hồn đó cho họ thực hiện. Tôi đã làm điều đó, tôi mới nói rằng nếu không làm không bao giờ nói.
Thầy giải đáp cho chúng con hai câu hỏi, bổ túc cho chúng con để làm hành tăng cho tu tập của chúng con. Câu thứ nhất là một số người tu tự cho mình là có trình độ, có cần phải tiếp tục thiền theo ba pháp của thầy không, hay là chỉ cần thiền định là đủ? Và có trình độ người tu nào không có trình độ, người tu nào không có thiền nữa hay không?
Rất có rất nhiều người, tuy là con người mà trung chỉ có đầu có đuôi thì trước sau sao sao phải biết gì. Trước khi tôi biết đạo tôi có pháp cơ hồ pháp luân để dọn mình thăng hoa đi tới chỗ thành tựu. Mà bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi nhắm mắt tôi xuất tôi đi, tôi không cần một việc đâu. Cũng như hồi trước ta không có tiền ra xuống bếp nâng cái nồi cũ về đôi đũa, hay là trên cái giá chúng ta cũng không muốn nó bể, mà bây giờ không cần nữa. Thì cái đó là tự chủ đến mình. Và sau này tu một thời gian đổi pháp cho ta lại, rồi dẫn sai người khác. Bởi vì đến chỗ đó cái trình độ nó không có cao hơn nữa, mà nó cứ ở trong cái mê tỉnh tỉnh, rồi ở trong cái giới đó, hiểu cái giới đó thôi. Rồi khi mà dạy người ta tu tới đó mình biết rồi cũng có tiếng. Bởi vì cái pháp tu thiền của cái pháp lý vô vi khoa học thì biết đây là chỉ nhìn cái xe đạp thì biết. răng kề răng của đại thế. Tôi chỉ nhìn xe hơi cũng răng cỏ dưới răng đi thấy. Tôi chỉ nhìn máy bay cũng sự cỏ sát đi thấy. Nhìn cái quả tiễn cũng là sự cỏ sát của lửa mà thiên thần. Nó phải cần cái cỏ sát. Cho nên cái khởi đầu là cái sự cần thiết. Và mình tu từ nào giờ mà mình bỏ cái khởi đầu không được. Bởi vì mình còn thể xác. Thể xác nó có thể biến, nó có biến thể bất cứ lúc nào. Và nó tự phản. Tự phản nó. Tự phản nó là nó phản. Cho nên chỉ làm cha mẹ, làm thầy như vậy. Chỉ thấy rằng, chỉ dạy được một đứa con. Không ngoan. Mà từ ngày này, này tới ngày mà nó đạt một chút không ngoan, nó thông minh, nó tưởng là nó hơn cha mẹ. Nó bỏ cha mẹ, nó bị đau lòng. Nhưng mà chuyện đó, chính nó bỏ, nó quên cha mẹ. Cho nên, có cha mẹ nó rồi mới có. Thấy không? Có thầy nó dạy nó mới hiểu vô vi. Nhưng mà tới đó nó hiểu tập. Cái pháp của ông thầy của tôi thì lạ. Nhiều quá. Bây giờ tôi đổi mới đi. Thấy không? Còn hay hơn nữa. Nhưng mà đi đi lại lại nó dạy người ta không được. Bởi vì con người tôi thân thuộc mà ra. Thì phải dùng cái kỹ thuật thô sơ trước rồi mới đi tới kỹ thuật tinh vi. Thì nó lấy cái tinh vi nó đo ngay cho cái người thô sơ gặp lại. Thì thấy không? Thì tất cả từ đất cát khỏi thành. Bây giờ nó chê đất cát. Lấy đâu mà làm cơ cấu để chứng minh. Nó cứ nói về trời Phật, nó nói về hư không, nó nói về tâm pháp, nó nói này kia kia nọ. Lý rồi. Ta nghe thì hay chuyện. Nhưng mà hành không được. Mở không được. Còn cái tuổi thuật này là tự hành, tự mở. Bất cứ ở góc trời nào mình cũng có cơ hội tự giải được chứng minh. Và mình cũng sử dụng sự cỏ hoa sắc của nội tâm để tiến hóa. Dù ông thầy không có đó, nhưng mà hoàn cảnh là ông nó kích động và phản động rồi chúng ta mới nắm đó mà đi tới. Cho nên nhiều người ta đạt được một phần, ta tưởng là ta hết rồi. Tôi học hết cô ông Tám rồi. Nhưng mà thì thật, ông Tám học của các bạn không được. Học hoài, học cả tuần với ông Tám còn học. Con kiến ông Tám còn phải. Cái hạnh của con kiến mà ông Tám ngồi suy nghĩ thấy cái hạnh của con kiến nó là từ lực tâm tâm vô cùng dũng mạnh. Không kể sự đau đớn, không kể sự bị cái chấp tức khắc trước mắt đó, nhưng mà nó vẫn duy trì xây dựng tổ ấm cho huynh đệ của mình. Thành ra con kiến ông Tám còn phải bay phục và để học đừng mới chuyển con được. Cho nên nhiều người học được một khía cạnh tưởng mình hay quá. Nhưng mà cái đó rồi bài học sẽ dạy. Rồi rốt cuộc rồi cũng quy hình một mối mà thôi. Thì không nên, các bạn đạo không nên lo rồi. Cứ người đó tu cao, họ không còn cơ hội, không còn pháp luân, không còn thiền định. Rồi sau này họ thế nào? Họ có lạc, họ có định độ, họ mới thức tâm. Họ mới thấy giá trị của sự khởi đầu. Và sự bền vững kiên nhẫn thực hành của chính họ. Và khi họ mất được, mất cái bền vững kiên trì duyên lực đó, đó sẽ mất cả một cái quả vị tốt đẹp ở tương lai. Cho nên tôi đem sát thân này, sát thân tôi cảm thấy là sát thân trầm trượt ở trần gian, mọi khía cạnh tôi đều trần gian, mọi khía cạnh tôi đều phải dấn thân về tôi học Phật. Và khi tôi nói ra phải đúng bằng chứng. Và chính tôi đã nếm qua những mùi đó. Chứ tôi không có nói không như những người kia mà đọc sách như ban những lời chia khen mà không hành được. Không dám hành, không dám dấn thân vào đó để cảm thông mọi sự việc. Mà dùng lý luận được nuôi dưỡng của ấm ức trong nội tâm nội tạng. Thành ra, sự trẻ là không thể tham quan.
Thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điểm thiên liên, nói đúng là tự cho là tiếp được điểm cha. Nói đạo là cũng nói đạo cũng hay lắm. Theo tôi nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy. Tự cho mình có nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ, sống cao ngạo mà vui vẻ tự nhiên. Có những lời nói hăm dọa đối với những người không hưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ tâm tình bạn đạo để học hỏi những quà thương yêu Nhưng sau khi chia tay, lúc nào con cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau, không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu, một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng với cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào, thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận với người đó. Mà trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường thông nhất. Xin thầy dạy cho con được một lối đi, một thái độ, hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tu của người đi dấn thân trong bảo tôi. Thì những dấn thân trong bảo tôi không? Giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, giỏi nhau. Nhưng mà giỏi trong cái gì? Giỏi trong sâu dựng thân quan của nhau. Và chúng ta nói rằng, chúng ta chưa học nhẫn, mà ta bằng lòng thương, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta tiếp tục ngồi đó, nhịn nhục đi, như một đấng từ đi trước mặt một con ác quỷ, để thu phục một ác quỷ. Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ thì ngược lại, ta là người bạn chi thi. Bây giờ, tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tâm tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới có sơ sơ vài ba câu. Nhưng mà lòng ta nóng nảy, ở cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thoảng. Chi chặt chi, chi mở hồ. Ta đã chi đủ. Nếu chi đủ thì mình bao phủ đối phương. Chi thiếu thì ngồi đó học bức cái nhịn nhục nó thanh quá. Tại sao chúng ta không học? Bảo có sơ sơ. Cho nên, người này nói rằng, tôi biết được điểm tra, đã khó kiểm tra quý lắm. Thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy thật thì con không học, cha dạy đúng là con cứ đi. Mà khi mà con muốn được rồi, con thấy cha không phải cha, mà cha là quỷ á. Thì cha phải học tốt. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt. Sắp đặt trực tiếp trong cái thần, tiếp thềm. Chi giác của thần lực. Vì thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận nó còn hờn, nó tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận. Thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Khi mà mình giận những người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn là lấy quán làm ăn, tôi nhờ anh, tao nhờ mày giữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của ta. Bây giờ ta mừng, ta chú nhờ. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Thì rơi vào trong hoàn cảnh đó, thì phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, thì để khai thác cái hoàn cảnh đó. Thế là của báo, không phải là chuyện bạc, không phải chỉ thiệt. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuôi, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhảy nó nhảy nó chọi ấy thì cái gì, thấy không? Mình có tu ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới béo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta gặp nó được kim cương bất hoại. Thế nhưng tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu, rằng anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đặt được cái nhiệm lực nó anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận. Anh phá tôi mà tôi không thích. Tôi vẫn đến đây. Tôi vẫn giữ anh. Tôi vẫn chú trọng tâm thương của anh vì tôi. Tôi không nghĩ tôi trọng tâm phá hoại anh. Anh mà phá hoại được cái gì? Càng không vũ trụ lớn quá mà. Tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ thưa thầy.
Nếu không lệ thuộc một cái thằng nào, ngay thằng 8 thì không có lệ thuộc. Phải không?
Dạ,
không có lệ thuộc, tôi chứ tôi đã thằng 8 mà. Không có được lệ thuộc, vì học, thì
thì xây dựng chứ không nữa, thì thiếu chứ, thì bỏ tất chứ, thì đau chứ như tôi, là tôi văn nghìn. Hiểu cái này không?
À, tôi chưa tôi thần tám ra đâu hết.
Thế tôi thấy
đúng mà. Tôi sinh nhân mà.
Cái trường hợp mà người đó nổi thân lên, mà mình không có trình độ, mình lại nổi thân trở lại rồi mình đi lỗ
rồi coi như thế giới của mình ở đâu, thế giới mình ở đâu, thế giới niệm Phật của mình ở đâu, thế giới từ ma ấy chứ ở đâu? Cái đó là mình thiếu niệm rồi mình dùng lý luận tâm trí trí thành ra nó cũng như là cái hơi nó cứ biết tâm cộng chạy lên chạy xuống, nó không có đại nhiều quá, hiểu không? À, khi mình chú ý mình luôn về thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt, mình thấy cái gì nó buồn gì mới chọc tôi làm gì, nó tốn tiền tốn công nó tới đây nó chọc tôi á, nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó, ở trời Phật nó đóng góp nên nhiên nó tới chọc tôi, có lý do tôi phải tiền. Cái tiền cái lý do nó mở trí cho tôi, đó là anh em của tôi, nó không phải người ngoài. Thì cái gì nghiệp thì tôi học, tôi cũng như ông thợ ra chơi vô này, ông thấy chút sao ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá thế mà tiếp hấp, nhưng mà ông nhịn nhục ông ngồi ông gỡ chén rồi ông tìm ra đường ông chìa lại, chị thấy không? Thì chỉ giống như ông thợ, vì mình đã cãi quá mà. Là nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi và chị không có đủ trí đối phó thì chị phải niệm Phật chị mới bồi được cái trí của chị. Mình lãnh hội được đứa của đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị trở về sáng suốt được làm sao? Uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám gặp chị uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng. Cho nó đụng lắm. Không sao đâu bạn nào mà. Nó không có lấy dao giết mình đâu sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi bất cứ một cái gì cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng không cãi cũng được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật thì chị đó cái thương lý đó chị phân tích nó hay hơn cả ha lúc chơi tự cãi.
Con xin phép thầy cho con đặt hai câu hỏi.
Yeah.
Câu hỏi thứ nhất là do ý nghĩ của con.
Yeah.
Trở thành một con người tốt cho xã hội còn không phải dễ thì làm sao trở thành tiên Phật được? Thầy trả lời cho con câu
đó. Muốn trở lại một người tốt, ngay trong gia đình nữa đừng nói xã hội, có phải cái đức nhịn nhục trên hết không? Mình xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mình mới thấy rõ rằng tôi là người hữu dụng trong xã hội. Em xin nó nhỏ tuổi hơn tôi, nó sai chứ. Anh bữa nay nấu cơm cho anh ăn đi. Tôi đứng vai trò nào trong đây chứ? Tôi đứng vai trò của một người mẹ hiền, tôi phục vụ em. Được, anh sẽ làm được tôi. Anh yên tâm, em ngồi. Anh sẽ nấu nướng. Những món gì nào em thích, anh sẽ phục vụ. Hỏi cái lầm của thằng em hay gì đối với anh? Đối với xã hội, chúng ta ra xã hội cũng vậy, chúng ta ngay ngang đâu có được. Chúng ta thấy rằng tôi đang thiếu nợ của xã hội rất nhiều, giúp tôi đủ thứ hơn. Xã hội không cấp nhà, tôi không có nhà ở. Xã hội không sản xuất xe hơi, tôi không có xe hơi. Xã hội không may áo, tôi không có áo mặc. Tôi đang thiếu nợ của xã hội. Thì một câu nặng của bên ngoài, một câu nhịn chúng ta làm, chúng ta đã học cái câu này. Thì anh nhịn nhịn để anh học hỏi thêm và anh thấy sự trì trệ chậm trễ của chính mình như công viên thì nhân loại muốn nhân loại đạt công viên của chính mình thì lúc đó mặc sức là anh đi tới đâu đem lại sự bình đẳng bằng an cho mọi người trong cái sự tươi nở vui hân hoan trong cái tình lúc thì các anh đã nhận cho những nhân loại vào thì đó có khó khăn rồi. Qua cái giai đoạn đó, anh cảm thấy rằng mọi người đều thông, đều thương tôi, đều mến tôi, đều cần có sự hiện diện cho tôi. Tôi sẽ nghĩ sao để công hiến được gì? Tôi mới nhìn lại gương lành của Chí Chí Duy Sư Phật, Chí Thánh Sư Phật. Đều là những người thương không, quả gì nào. thì cái sự nghiệp của anh không có bị quá phí và anh tiếp tục nhịn nhục hơn nữa. Dù ma quỷ đến phá anh cũng lấy cái lượng từ đi nhịn nhục và để tận độ. Thì lúc đó các giới đều bình bắt anh lại và anh cũng như quả xem bay bẩm có gì mà phải không? Còn gì nữa?
Con thì con không có lo làm thiên Phật nhưng mà con cố gắng con lo để trở nên một người tốt trong gia đình hoặc là trong
đó, xã hội đó.
Cái mục tiêu mà đi tới của con là như vậy chứ còn có mục tiêu con không dối mục tiêu cao hơn nữa.
Tôi nói nãy giờ là cái mục tiêu chính để đi tới mà đi mãi mãi. Khi mà anh bay bổng để đi Phật là sẽ đi mãi mãi. Tôi tự nhiên tới lúc đó anh thấy rằng bay bổng vô cùng tiến hóa con người này không phải bằng cái trí eo hẹp mà như chúng ta đã đang nhận được, chúng ta còn hơn. Thế nhưng như thế nào anh thấy em uống đi nước, anh thấy nước nhiều không, anh thấy anh đặt ly trầu nó trầu méo nó méo, anh cần lúc nào nó cũng với anh mà anh không cần thì nó cũng ở về cái chỗ phú dụng chờ những người cần nó là ngủ cả. Trở về được tình lai lãng chờ đợi chúng ta. Anh thấy đó. Cho nên chúng ta làm một người tốt phải có cái anh hùng thủy tánh, chứ không phải anh hùng sắt đá. Sắt đá nó dựa cái mẹ nó chặt cái đất. Còn thủy tánh không thích gì mà nó chặt đất hết. Và đằng này tôi vui vui với anh về anh hùng mình điểm qua nguyện tu đi giải thoát chân tâm trần bản chất trần trược, rời khỏi cái tâm phàm này mà trở về với cái chân tâm và cái vũ trụ, bước vào biển giới sanh hoạt từ giây phút này thì chắc là mình được thanh. Mình không nói mình tốt, thiên hạ nói rằng thanh hoạt sanh và như thế là đúng rồi, đừng nói chỉ tốt.
Mời ông Tám, lúc sáng này con thấy ông Tám đã hành lễ tế trời đất. Con không có hiểu được những cái phương thức lễ này cho ông Tám giải nghĩa.
Bởi vì cuộc sống của chúng ta đây có tất cả nguyên tử, có trời, có Phật, có thể đi trước mình. Cho nên chúng đã làm một buổi lễ chứng mến những người đi trước và đã thành đạt. Chúng ta cúng trời mà không quên cúng đất mình. Kẻ cao người thấp đồng cảm ứng để chung hợp với chúng ta những buổi học hướng thượng cải tiến vì nhân loại tương lai. Tại sao phải cúng như vậy? Vì chúng ta đã mang cơ thể này tương đồng với vũ trụ. Cho nên một cái chấn động của chúng ta là được kính mời quý vị có hiện diện ở trong lớp học thì chúng ta cảm ơn những người lợi của anh. Chúng ta không có thể tự đắc hình như chỉ có một mình tôi có thể làm được, vậy cho không có nguyên khí chúng ta lấy đâu mà hít thở. Thì tất cả đều là một, phải kính trọng lẫn nhau mới có cơ hội xây dựng cho nhau. Đó là một đường lối tâm linh của người Hà Nam. Còn người Tây Phương tin Chúa, trong tâm cũng nguyện cầu Chúa muốn làm cái gì. Cái chấn động lực đó cũng như là bánh ngọt dở tới xưa đó. Nếu chúng ta gửi đến những cái tâm chuyển lành đó mà ở đời chúng ta không nhận cái chuyển lành, thì chúng ta đi được với cái đại nguyện của mình. Thì thế đó mới có cái lệ.
Thưa ông Sơn, ai có đủ trình độ để lập ra cái lễ tế này, và đối với những người tu theo đạo vô vi thì làm thế nào để có thể chứng minh được đời tâm nguyện của họ?
Khi mà những người tu vô vi mà tu lâu rồi, khi mà cái tâm họ đứng chắp tay như thế này là bộ đầu rút rút mạnh lạ thường, cho nên cảm thức rõ ràng. Và với một cái trình độ nhẹ thì cảm thức rõ ràng và thấy rõ ràng chư vị đến với chúng ta.
với người ta ở trên đó thể hiện một cái trật tự có bàn có đồ chiếu xuống bằng thanh quang đưa vào
tâm không.
Cho nên phải thực hành nhiều, lặp lại trật tự mới cảm thấy cái mà đến với chúng ta. Lặp lại trật tự cho chúng mình. Bà cố gắng tu và trở lại trật tự, rồi bà sẽ vui ra. Bà đừng nói bà tu pháp này thì những người bạn khác người ta thấy tại sao bà trẻ và bà vui. Lúc đó bà mới thấy là trật tự bà trở về. Bây giờ nó vui rồi, nó hiểu nó đến đây với cái không. Lúc nó ra đời làm người nó vô tư vô lự, không có cái gì tranh chấp đối với người khác. Ai thấy cũng thương cũng mến. Bây giờ bị nhuộm sự tranh chấp của thế gian, kẻ thích người không. Cho nên bà phải làm thích cái nguyên khí là trở lại lúc trẻ trung. Bà thấy đương nít nào ra đời cũng thở bằng bụng hết á. Bây giờ bà trở về bụng thì bà phải trở về trẻ ra. Cũng như tôi năm nay tuổi tay tôi 65 tuổi mà nhiều người nói tôi năm nào cũng vậy. Vì trong tâm tôi không có lo nghĩ. Tôi sợ nhất là tôi thiếu sự tha thứ và thương yêu mà thôi. Còn chuyện khác tôi không cần được. Tôi cảm thấy không có kẻ thù trước mắt tôi, nhưng mà có người anh em yêu thương trong vũ trụ mà thôi. Chung một căn nhà đồng hết nguyên khí của Thượng Đế.